Kính xin Thầy hướng dẫn con phương pháp hóa giải sau cơn giận và làm thế nào để mình có thể tha thứ cho người mà tâm không còn vướng bận vì người đã xúc phạm mình. Khi mà mình đã quy định người đã xúc phạm mình đó, là tại vì mình ôm ấp một cái ngã. Ngã là tôi. Cho nên khi mình nghĩ người ta xúc phạm mình là bởi vì mình có ôm ấp một cái bản ngã. Còn nếu mà mình giảm được cái bản ngã thì mình sẽ thấy rằng mình tha thứ được người đó. Tại vì ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có lỗi lầm và ai cũng cần được tha thứ. Mà bây giờ rõ ràng là mình tha thứ được người đó thì dĩ nhiên là người đó sẽ rời khỏi tâm thức của mình, và chính mình cũng cảm thấy được sự nhẹ nhàng khi mình không còn nuôi một sự hiềm hận nào trong lòng. Mà quý vị cứ nghĩ vậy nè, hồi đó có câu chuyện nhỏ hay kể cho mấy chú nhỏ nghe đó, là có một cái cô giáo đó cũng cho một hai nhóm học sinh ôm trong người hai cái túi ni lông và trong đó có những củ khoai. Thì cái củ khoai này á, là phải ôm, phải vác ở trên vai, và dù cho thức hay ngủ cũng phải đeo cái túi khoai này hết, đeo như vậy suốt một tuần lễ. Thì đến qua cái tuần thứ hai á, thì có những em nó đi vô trong trường học á, thì cái túi khoai có những em nó còn ít khoai lắm. Thì cô giáo mới hỏi tại sao cái túi của em ít khoai. Nó nói dạ trong một tuần lễ này tuy em vẫn mang cái túi này, nhưng hễ củ nào thúi hôi thì em bỏ nó ra ngoài, vì vậy cho nên em vẫn mang túi khoai này mà nó không hôi. Ngược lại người kia vẫn mang một túi khoai và không củ nào bỏ ra hết, cho nên cái túi khoai nó rất hôi thôi. Thì cái câu chuyện đó cũng để nhắc chúng ta, ai trong chúng ta cũng có một cái túi khoai để mang hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết lọc những củ khoai nào thối để chúng ta bỏ ra ngoài, hay là chúng ta cứ khư khư giữ cái túi khoai đó để rồi tự nó bốc cái mùi hôi lên. Và ai là người ngửi cái mùi hôi đó? Chính là mình. Vì vậy cho nên á, cũng như là một cái tâm niệm ghét với thương không phải là hai tâm. Khi mình cảm thông được thì từ cái tâm ghét nó chuyển thành một cái tâm ghét là tâm thương thôi. Nhưng mà nó chuyển thôi. Ví dụ cũng là cái số gạo đó, nhưng mà mình nấu nó sống. Bây giờ mình chuyển nó ra một cái nồi rộng hơn, rồi chúng ta xới nó lên, rồi cho nước thêm vô, thì cũng bao nhiêu gạo đó, nhưng mà từ một cái trạng thái gạo sống nó chuyển thành một trạng thái cơm chín. Cũng bao nhiêu hột gạo đó chứ nó không có thêm, nhưng mà bởi vì mình đổ nước vô và đủ lửa thì tất cả những hạt gạo đó nó sẽ nở lên thành một nồi cơm. Mình thấy nó nhiều hơn hồi nãy mình để. Nhưng mà mình nếu người bình thường không biết thì nghĩ rằng chắc có lẽ ai thêm gì, nhưng mà không, cũng bao nhiêu gạo đó thôi. Sự tu hành cũng thế, nó không có thay thắt cái gì hết, nó chỉ chuyển đổi từ một tâm niệm này sang một tâm niệm khác. Khi chúng ta chưa tỉnh còn mê lầm thì tâm niệm này còn quá nhiều khổ đau và chấp trước. Và cái gì có thể giúp chúng ta tha thứ được? Một là quán vô thường. Có thể mình chết, người đó chết. Quán vô thường, quán những cái đau khổ trong cuộc sống để chúng ta có thể buông thả được cái người đó ra khỏi lòng mình. Mà nếu mình đặt để là họ là người xấu, họ là người làm mình khổ, nhưng mà chính bản thân người đó cũng chưa biết, hoặc là chưa chắc là họ đã biết rằng họ làm khổ mình nữa, tại vì họ sống, họ quan niệm như vậy. Thành ra tùy theo mình nhìn sự việc, bằng cái trí hay bằng cái tâm mê lầm của mình. Nếu mà mình mê lầm thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái người đó là cái người khó chịu đối với mình.